Tôi xin gián tiếp về cái ý mà lần trước tôi đã nói, tức là Phật giáo nó mang cái tính cách nhất quán, mà Kinh Pháp Hoa ta gọi đây là nhất Phật thừa. Tức là cái tính nhất quán này đó là gì? Chúng ta hiểu là từ con người nguyên thủy mà phát triển theo cái hướng đi lên của nó, đó là loài người chúng ta. Tại Đức Phật khẳng định ở trong tứ sanh lục đạo, chỉ có loài người chúng ta mới có điều kiện thành Phật, còn tất cả các loài khác thì không có điều kiện thành Phật, mặc dù họ có những cái điều kiện ưu việt hơn loài người chúng ta, đó gọi là chư thiên hay là quỷ thần. Vì vậy đó mà ở trong loài người chúng ta đó mới được thọ giới cụ túc và làm tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Cho nên hôm nay mà quý thầy quý cô đó được làm người, được xuất gia thọ giới cụ túc, thì đây là cái việc mà rất là hiếm có. Mà nhất là chúng ta cách Phật đã xa mà chúng ta còn xuất gia mang cái hình thức của tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì đây là cái việc khó hơn nữa. Cho nên cái tính nhất quán này nó là từ loài người nguyên thủy rồi nó phát triển lên lần cho tới Đức Phật ra đời. Và như vậy đó, chúng ta trải qua không biết là bao nhiêu năm, mà không biết bao nhiêu năm nữa thì Đức Phật chúng ta đó nói rằng loài người chúng ta đó cũng không phải biết là trải qua bao nhiêu kiếp đó mà chúng ta mới được làm người hôm nay. Và làm người đó thì đó làm người ở trong một cái thế giới văn minh đó, thì cái trường hợp này khó nữa. Thế với giới văn minh này người ta gọi là gặp Phật ra đời đó. Tại chữ Phật này đó, chúng ta không hiểu là con người, mà ta hiểu Phật này tức là Phật huệ. Phật huệ tức là trí tuệ. Mà trí tuệ này đó, nó có thể xây dựng một cái xã hội và một thế giới văn minh. Cho nên cái thế giới văn minh của chúng ta đây đó, chúng ta nói là cái thế giới mà của Phật. Còn cái thế giới lạc hậu, cái thế giới chậm tiến, cái thế giới mà chiến tranh, cái thế giới mà gian tham trộm cắp, cái thế giới đó ta bảo là cái thế giới của ma quỷ, hay là thế giới của ba đường ác. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên khi mà nhìn về cái nhất quán như vậy đó, thì ở trong đạo Phật chúng ta đó, tất cả mọi người tuy là đi xuất gia, tuy là mặc áo sa môn, nhưng mà ở trong hàng sa môn thích tử này đó, thì nó lại có những con người thông minh, khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi, đạo đức tốt. Đây là con người mà ưu việt ở trong cái giới tu hành của chúng ta. Đây là cái giới thứ nhất á, mà ta bảo là gần Đức Phật hơn. Thì đây ta gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Những người này nó là thai Phật. Những người này là thai Phật để dìu dắt và giúp đỡ cho được nhiều người để đi vào con đường của Phật. Con đường của Phật này ta gọi là nhất quán, tức là một con đường duy nhất thôi. Nhưng mà cái giới này nữa là coi như giới cao nhất đây, ta gọi đó là Bồ Tát. Cho nên dưới cái hạng Bồ Tát này nữa là chúng ta thấy cũng có những con người thông minh nhưng mà không khỏe mạnh, hoặc là không có điều kiện để mà giúp đỡ cho nhiều người chung quanh chúng ta cùng đi lên. Thì đây đó, chúng ta xếp vào cái hàng duyên giác, tức là hàng mà trí tuệ, có trí tuệ. Nhưng mà phước đức không có, điều kiện giáo hóa chúng sanh không có. Cái hàng thứ ba nữa đó là ở trong sanh tử mới phát tâm mà tu hành. Tuy là được xuất gia làm sa môn, nhưng mà sức khỏe không tốt, ngoại hình đôi khi khó coi, rồi lại cái sức thông minh để hiểu biết cũng không có, cho nên hàng này chậm, gọi là nghiệp nặng mà phước mỏng. Cho nên ở đây ta gọi là hàng thanh văn. Hàng thanh văn cộng chung cái này lại đó, Đức Phật gọi là tam thừa giáo. Mà tam thừa giáo này đó, một con đường thống nhất mà ta bảo là từ thấp lên cao. Cho nên những người hôm nay mà giáo hóa được nhiều người, cứu độ được chúng sanh, tức là hạng Bồ Tát, thì hạng Bồ Tát này đó họ cũng phải trải qua nhiều nhiều đời, nhiều kiếp tu hành rồi nữa, cho nên bây giờ sanh ra đó họ có đủ phước đức và có đủ trí tuệ. Mà đây con người mà điển hình nhất mà chúng ta nói đó là trường hợp Đức Phật của chúng ta. Nên Đức Phật chúng ta đây nhé, cho nên từ cái chỗ này mà ta nhìn á, thì bảo rằng á, người thường á, thì nhìn thấy Đức Phật từ một con người tu lên thành Phật, cho nên á, tất cả mọi người cũng có thể thành Phật. Đây là trong cái thế giới mà ta gọi là trời người Atula, trong thế giới loài người chúng ta đã nhìn thấy. Đức Phật là Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu hành và thành Phật Thích Ca. Đây là hạng người thường mà nhìn thấy như vậy. Nhưng mà cái hàng viên giác, cái hàng tinh văn thì cái trường hợp này người ta thấy Đức Phật khác. Lần trước là tôi nói là ông Tiên A Tư Đà đó, ông nhìn ông thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta mà ông thấy ông Phật ở bên trong Thái tử đó. Tại vì có ông Phật bên trong cho nên bên ngoài mới hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mới có một cái đầu óc thông minh, mới có trái tim nhân hậu. Tức là nghiệp ác không có, mà chỉ có thiện nghiệp, chỉ có công đức, cho nên cái người này tu thành Phật. Ai cũng có thể tu thành Phật, nhưng mà cái quá trình đi lên này nó có khác nhau. Nên bây giờ là chúng ta nói Đức Phật chúng ta đó là phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành. Ba A Tăng kỳ kiếp tu hành này ta nói cái gì? Ta nói cái quá trình tu thanh văn, tu duyên giác và tu Bồ Tát. Phải có cái quá trình làm cái này chứ. Mới ban đầu đó thì cái việc đầu tiên là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là dọn dẹp phân nhơ, tức là dọn dẹp nghiệp và phiền não chúng ta cho sạch hết đi. Thì chỗ này ta gọi là qua một cái A Tăng kỳ thứ nhất, gọi là phá hết tất cả những cái nghiệp chướng trần lao và phiền não. Đây ta gọi là phá được cái kiến hoặc và tư hoặc, hai cái này quan trọng nhất. Ta đã qua giai đoạn thứ hai đó, thì bây giờ chúng ta mới phá được cái trần sa hoặc, và cuối cùng thì phá được cái vô minh hoặc nữa thì thành Phật đó. Cho nên một con đường xuyên suốt, con đường xuyên suốt tức là từ thấp lên cao, chứ không phải là pháp môn này tông phái nọ là cao, không có chuyện này. Chúng ta hiểu đó, Phật giáo bảo là nhất quán, là ta nhìn cái này. Cho nên những khi mà trao đổi và chia sẻ với các vị tăng ở bên Kim Cang Thừa hay là ở bên Nguyên Thủy đó, thì tôi cũng từng nói như thế này, và các ngài nó cũng chấp nhận cái điều này. Ta nói không phải Kim Cang Thừa là cao nhất, nên nhiều người hiểu lầm bảo là Kim Cang Thừa cao nhất. Kim Cang Thừa cao nhất, nhưng mà với cái điều kiện đó, thực hiện được Kim Cang Thừa tức là tức thân thành Phật, đây đó tôi gọi là cao nhất, chứ không phải là trì chú là Phật, không phải là đắp y ca sa là Phật không phải. Chúng ta hiểu cái nó là như vậy, tức là tới cái đỉnh cao mới có cho nên. Thì những người đó người ta gọi là Phật hiện lại. Thế nên như cái trường hợp đó, đó bên Kim Cang Thừa mà nó phát xuất từ Tây Tạng, ta thờ ngài Liên Hoa Sanh. Ta nói thờ ngài Liên Hoa Sanh, tại sao là ngài Liên Hoa Sanh là gì? Tức là liên hoa hóa sanh. Đây tất cả mọi người chúng ta nên thấy, chỉ có ngài Liên Hoa Sanh là Phật, Phật hiện lại. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Còn tất cả các vị lạc ma khác, mặc dầu cũng trì chú, cũng bắt ấn, cũng làm tất cả các chuyện này, nhưng mà bảo đây là Phật không phải. Cho nên chúng ta dễ nhận lầm chỗ này. Hay là bây giờ đó, mà cái khi truyền sang Nhật Bản, thì bây giờ Hoằng Pháp Đại Sư đó, cho nên Hoằng Pháp Đại Sư đó, người Nhật cũng coi như là cái trường hợp này đó, là một vị Bồ Tát lớn hiện thân lại, chứ chưa nói là Phật. Thành một vị Bồ Tát lớn hiện thân trở lại. Cho nên ngài sanh ra, ngài cũng có những cái điều kiện mà hoàn toàn khác hơn người thường chúng ta. Ngài có một cái đầu óc thông minh, cũng có một cái sức khỏe phi thường. Cho nên ngài làm được những cái việc mà người thường không làm được. Cho nên Kim Cang Thừa ở Nhật đó là chỉ có Hoằng Pháp Đại Sư thôi, có người này duy nhất. Cho nên có người này đó, được người Nhật coi như là cái ông tổ của Phật giáo, mà cũng coi như là ông tổ của tất cả các ngành nghề. Là vì cái người đầu tiên mà thành lập được một cái trường học vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề cho người ta. Và trường đại học đầu tiên của Nhật là trường học là Hoằng Pháp Đại Sư, là cái người mà sáng lập ra cái này. Cho nên đầu tiên là ngài sáng tạo ra chữ Nhật để cho người Nhật biết viết. Rồi kế đó là ngài mở trường ra để dạy tất cả các ngành nghề để cho người ta phát triển văn minh. Đây là Hoằng Pháp Đại Sư, là một cái vị nổi tiếng. Sau này nữa, chúng ta thấy ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Nhật Liên Thánh Nhân thì đây người ta gọi là Thánh Nhân, hay người ta gọi đây là vị Bồ Tát hiện thân lại, chứ không nói đây là Phật. Không nói đây là Phật. Mặc dù ở tất cả các vị mà lập giáo khai tông này khác nhau hết, nhưng mà trong này nếu mà ta nhìn, ta thấy nó có một cái nhất quán, có một cái xuyên suốt. Và tất cả các vị này đó, tông phái khác nhau, nhưng mà từng vị trí để tiến lên vô thượng chánh đẳng chánh giác, lên quả vị Phật đó, thì đó là một con đường duy nhất. Nên chúng ta nhìn là chúng ta thấy. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta đây đó, không nên đứng về cái lập trường của tông này phái kia mà chúng ta có thể chê trách lẫn nhau, hay là xem thường những người mà khác với chúng ta. Cho nên cái nhìn của tôi nữa là những người tu khác tông khác phái với mình, nhưng mà những người đó có cái hiểu biết hơn mình thì mình phải kính trọng, mình phải cầu học. Đây là cái điều quan trọng nhất của cái thái độ học Phật chúng ta. Chúng ta nên thống nhất. Cho nên từ cái chỗ góc nhìn này đó, mà khi sang Nhật đó, là tôi nghiên cứu hết tất cả các tông phái. Tức là 21 tông và hơn 100 phái đó, tôi đều theo tôi nghiên cứu cái cách làm. Thì tới cuối cùng tôi có một cái kết luận chung, tuy là tông phái khác nhau nhưng mà chúng ta cùng đi trên một con đường thống nhất. Cái thái độ học Phật chúng ta có cái nhìn như vậy, hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nó hướng về Đức Phật. Nhưng mà hướng về Đức Phật á, thì cái chỗ này á, nó không có khác nhau chỗ này. ta nghe người đầu tiên bảo là hướng về Đức Phật thì ta nhắm tới Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha tu hành đắc đạo đây. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi đó, thì ta nói là Đức Phật đã nhập diệt rồi. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi, Đức Phật chỉ để Pháp lại cho chúng ta, lấy giới làm thầy đó. Ta nói Pháp làm thầy hay giới làm thầy, coi giới coi Pháp như là Phật, giới luôn còn, Phật còn. Đây là cái quan niệm mà của chúng ta. Nhưng mà khác hơn một chút, qua một cái Phật giáo phát triển tinh thần Đại Thừa thì người ta bắt đầu ta nhìn về Đức Phật á, ta nhìn khác đi. Người ta không nhìn Đức Phật là một con người, cho nên con người thì ai cũng giống ai. Nhưng mà Phật Thích Ca với tất cả những người khác đó thì không giống ai hết, cũng không ai giống Ngài hết. Nên không giống ở chỗ nào? Tức là không giống ở cái chỗ hiểu biết, không giống ở cái chỗ sức khỏe, không giống ở cái chỗ tu hành, không giống ở cái chỗ quá độ chúng sanh. Thì chúng ta nhìn kỹ, tức là không giống. Chúng ta phải thấy chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, ta theo Đại Thừa ta nói là không ai giống ai hết. Mặc dù chúng ta cùng đi xuất gia hết, nhưng mà tất cả những người xuất gia này chỉ giống nhau ở màu áo, giống nhau ở cái hình thức tu. Còn bốn cái điều kia đó là không giống nhau. Cái đầu óc thông minh không giống nhau, sức khỏe cũng không giống nhau, đạo đức cũng không giống nhau. Tại sao chúng ta nhìn theo Đại Thừa, chúng ta nhìn như vậy. Thì khi mà nhìn như vậy đó, thì bây giờ đó, ta bắt đầu ta khai thác cái mảng không giống nhau này. Trên bước đường tu hành chúng ta đó, chúng ta khai thác cái mảng mà không giống nhau này, để chúng ta học cái không giống nhau này, để mà chúng ta từng bước đi lên. Cho nên lúc bây giờ tôi mới định vị cái người này đó là Tu Đà Hoàng, cái người này là A-la-hán, cái người này là Bích Chi Phật, người này là Bồ Tát Sơ Địa. Ta nói theo Đại Thừa ta nhìn cái này rõ lắm. Bây giờ nó dù chúng ta có tu như thế nào đi nữa đó, nhưng mà chưa chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàng cũng coi như là chưa vào cửa đạo. Cái này bỏ đi. Cho nên ngày nay tu, ngày mai hoàn tục, ngày mốt phạm tội, cái này chuyện bình thường. Thế nên ta nhìn, ta thấy những người tu hành, ta thấy họ tu hành tốt như vậy, thế nên ta quý trọng. Ngày mai ta thấy họ hư hỏng, chúng ta lại buồn phiền, rồi chúng ta lại phê phán ta có cô. Thế nên chúng ta coi như là đây là những người mới phát tâm. Tại này mới phát tâm, mà cái khi phát tâm đó thì họ phát tâm sao? Chỗ này đó, hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái kết quả này khác nhau chứ. Khi họ phát tâm, họ muốn đi tu để họ cầu được cái gì, nhưng mà cái này không được thì họ bỏ, chuyện này bình thường. Tại này chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ thế này. Cho nên cái quan trọng nhất đó, là khi chúng ta đi tu thế này, mà cái người có nhân duyên, có căn lành đó, mà chúng ta phát tâm đi tu nữa, là cái điều tối sơ nữa, tại gọi sơ tâm này nữa, phải làm sao mà đạt cho được cái vị trí Tu Đà Hoàng. Chúng ta thế nên Tu Đà Hoàng thì hơi khó hiểu. Nhưng bây giờ nữa, tôi nói thực tế một chút là gì? Cái người này nữa là không bị xã hội chi phối nữa, không bị xã hội chi phối nữa, không kẹt vào trong vấn đề cơm ăn áo mặc nữa, không kẹt vào trong cái chỗ khen chê nữa, là tại vì họ có một cái lý tưởng để sống, họ thực tập cái này. Ta nói tối thiểu này đó, họ có một cái lý tưởng để sống, cho nên họ sống với cái lý tưởng họ, vì nặng vấn đề lý tưởng cho nên cái chuyện này họ quên hết đi. Ai khen chúng ta cũng không nhớ, ai chê chúng ta cũng không để tâm, phải không? Thậm chí tới ăn uống ngủ nghỉ chúng ta cũng thấy không cần, mà ta lại theo đuổi một cái mục tiêu nào đó của ta để chúng ta đạt cho được này. Đây là những người mà tu hành có thể đi lên được. Như vậy đó, ta gọi là đã đi vào trong cái dòng thác trí tuệ của Phật. Đó, bắt đầu nhập lưu rồi đấy. Nhập lưu rồi từ đây chúng ta từng bước ta đi lên thôi. Còn những người tu mà ở ngoài lề thì cái này thôi ta không nói gì. Ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta gọi chúng kết duyên. Ta thấy vui người ta tới chút thôi, mà hết vui rồi ta đi, ta đi tìm cái vui khác thì thôi, cái này ta quan tâm gì. Còn cái người mà đi vào đây rồi đó thì sống chết với đạo. Cho nên tôi có những người bạn đồng tu đó, mà chính nhờ những người này họ khích lệ thì tôi mới dựng tiến lên. Tại họ có cái ý niệm mà mình thấy đáng kính trọng và đáng được học theo. Tôi nghĩ trường hợp mà tôi thường hay nhắc đó là như những người mà bậc thầy mà tôi quý trọng đó, là như là Cố Hòa Thượng Trí Hữu. Cố Hòa Thượng Trí Hữu, cái niềm tin của Ngài mạnh đến cái độ đó mà ta không tưởng nổi được. Cho nên mà Ngài tụng một bộ kinh Pháp Hoa, Ngài đốt một liều cho đến trên đầu không còn chỗ đốt nữa, phải không? Ngài đốt rụng luôn ngón tay cho ta coi nữa. Tức là không cảm giác về lạnh nóng nữa, lạnh nóng đói khát cái chuyện này không quan tâm nữa. Rồi nhiều khi đó Ngài giảng kinh cho mình nghe, nhưng mà lúc đó tôi còn nhỏ, cho nên Ngài giảng, lúc đó tôi có cảm giác Ngài giảng cho Ngài thôi, chứ Ngài không phải Ngài giảng cho học tăng. Thành biết Ngài nói cái gì. Và Thượng Trí Hữu hồi đó Ngài dạy duy thức, nhưng mà Ngài dạy tôi nghe tôi không biết gì hết. Đa số học tăng ngơ ngác hết, tại Ngài nói cho Ngài thôi. Nói cho Ngài có nghĩa là Ngài nói theo cái niềm tin của Ngài, theo cái chuyện tu hành của Ngài. Ai nghe được nghe không được thôi. Đây là cái trường hợp mà tôi đã chứng kiến. Cho nên về sau tôi lớn lên lần trong đạo, tôi mới nhìn tôi thấy cái chỗ này là quan trọng. Nên mấy anh em nên nhớ cho một cái, đó là chúng ta học kinh để mà chúng ta thực tập, để ta tu chứng, chứ không phải chúng ta học lý thuyết rồi chúng ta trở thành ra những nhà nghiên cứu, rồi chúng ta trở thành ra những người giảng dạy truyền bá lý thuyết. Ta không phải cái này. Cho nên cái quan trọng nhất là áp dụng được trong cuộc sống tu hành của mình, và để đạt được cái kết quả mà Đức Phật đã làm và đã dạy chúng ta. Rồi cái người thứ hai nữa mà tôi phát hiện ra được năm 1963 là Hòa Thượng Quán Đức. Khi mà chứng kiến cái tự thiêu của Ngài đó, làm cho cái niềm tin của tôi vững hơn. Thế nên lúc đó nữa, tự nhiên tôi có cái ý niệm, nếu mà Phật giáo bị tiêu diệt thì cuộc sống ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên lúc đó tự nhiên tôi có ý niệm thôi mình tự tử luôn. Tôi có ý niệm tự thiêu ấy, bắt chước và thương đức Quán Đức. Nhưng mà lúc đó nó gặp một cái vị thiện tri thức khác mà tôi không biết là ai. Tôi gọi là một vị Bồ Tát nào đó mà khai ngộ cho tôi đây. Thì chỗ này quan trọng. Thành cái Hòa Thượng này nói với tôi này, ông muốn làm theo Quán Đức hả? Ông phải xét lại. Quán Đức ông có 49 năm trì kinh Pháp Hoa, phải không? Ông có cái thành quả này chưa? Đây là cái điểm quan trọng. Ông ngồi ở trong lửa nhưng mà không thấy nóng, ông có làm được không? Nếu không được thì đừng làm trò cười cho thiên hạ. Đây, cái này là bài học mà tôi muốn nhắc lại cho tăng ni chúng ta. Ta nên muốn làm thánh, đôi khi mình làm ma, phải không? Thì rất nguy hiểm. Đây, muốn làm thánh thì chúng ta bắt trước này. Hòa Thượng Quán Đức ít nhất cũng phải có 50 năm tu hành này. 50 năm này. Tại là tôi mới trên 10 năm thôi, chẳng có ý nghĩa gì chỗ này đâu. Cho nên cần phải tiếp tục học nữa và tu nữa cho đến đến khi nào chín mùi rồi đó, thì cái trường hợp này chúng ta có thể làm một cái việc mà của thánh làm. Đây là quan trọng. Thế nên nhờ đi vào con đường này, con đường tâm linh này đó, mà cái tầm nhìn của tôi nó hoàn toàn là mới lần đi. Nó mới lần. Thế nên mới ban đầu đó, thì tôi vẫn có cái ý nghĩ Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ở cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca là một Đức Phật duy nhất theo cái tinh thần mà Nguyên Thủy Thân. Ta thấy chỗ này nhé. Nhưng mà rồi đó, sau này đó, tôi mới nhận thêm cái nữa đó, là dầu Phật giáo Nguyên Thủy đi nữa đó, nhưng mà người ta có các Đức Phật, có các Đức Phật trong quá khứ, tức là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, ba Đức Phật trước, và một Đức Phật khác chuẩn bị ra đời nữa là Đức Phật Di Lặc. Đây, Phật giáo Nguyên Thủy là công nhận tới đây rồi đấy. Thế nên bước đầu đó chúng ta thấy như vậy đó, là trước Đức Phật Thích Ca có Phật, và sau Đức Phật Thích Ca cũng sẽ có Phật. Thế bây giờ trước Phật Thích Ca, các vị mà làm Phật này đó bây giờ ở đâu? Và sau Đức Phật này nữa thì Đức Phật Di Lặc ở đâu? Cho nên lúc bây giờ Phật giáo Nguyên Thủy mới bắt đầu xác nhận cho chúng ta được một cái đó, là các Đức Phật mà ở trong quá khứ này, ba Đức Phật trước Đức Phật Ca này, đều ở trong Niết Bàn. Ba Đức Phật này ở trong Niết Bàn hết. Thì tôi mới suy nghĩ là Niết Bàn ở chỗ nào? Nên chỗ này quan trọng chứ. Cho nên từ chỗ này đó mà chúng ta mới đi vào đạo, đi vào con đường tu. Đây là Phật giáo Nguyên Thủy, tôi chưa nói Đại Thừa. Ba Đức Phật này ở trong cái thế giới Niết Bàn. Tại nên thế giới Niết Bàn là nó ở đâu và nó như thế nào đây? Tại nên bây giờ sau này triển khai thêm ra thế giới Niết Bàn là thế giới vô sanh, phải không? Tại nên thế giới vô sanh. Tại vô sanh là vô sanh cái gì? Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới từng tự mà tri tìm ra nữa. Vô sanh này rõ ràng là sanh phiền não. Cho nên bây giờ cái việc đầu tiên mà trên bước đường tu chúng ta làm sao đừng cho phiền não sanh ra này. Chặn nó lại đi, cắt nó đi, tìm coi nó phát xuất từ đâu. Nó phát từ đâu chúng ta chặn nó từ đó, chúng ta diệt nó từ đó này. Đây trên bước đường tu Phật giáo Nguyên Thủy người ta làm cái này thôi. Đây là trên bước đường tu. Tức là chúng ta hơn với nhau thực sự đó, là cái người chặn được phiền não, người mà phát hiện được phiền não trước khi nó sanh, cho nên không cho nó sanh nữa, không cho sanh khởi. Tất cả những cái này là không cho sanh khởi nữa. Cho nên sanh ở đâu, chặn ở đó, sanh ở đâu, diệt ở đó. Thành lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy rõ về cái pháp sanh diệt. Thấy rõ pháp sanh diệt này, thì khi mà mình thấy rõ cái pháp sanh diệt này đó rồi đó, thì sao? Nó trở về cái chỗ vô sanh, trở về chỗ vô sanh, tức là Niết Bàn người ta hướng tới này, thế giới của Đức Phật. Thế nên Phật giáo Nguyên Thủy đi tới chỗ này, thực tu người ta đi tới chỗ này. Chứ còn nói Niết Bàn chúng ta không biết cái gì hết, chúng ta không thấy cái gì hết, thì cái này Niết Bàn là cái gì? Ít nhất là cái thiên đường của Thiên Chúa người ta còn có cái tưởng tượng ra được, phải không? Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất ở trên cái đường tu. Cho nên từ cái chỗ Phật giáo Nguyên Thủy này đó, mà chúng ta mới mở rộng ra, ta bắt đầu ta có cái thế giới tâm linh rồi đó, thì tất cả các Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca và rồi các Đức Phật sau Đức Phật Thích Ca nữa, phải không? Cho nên người ta có Đức Di Lặc. Thế nên có một lần tôi chia sẻ với một vị sư Thái Lan, thì cái ông này mà nói với tôi về Đức Di Lặc. Thành nói tôi về Đức Di Lặc. Thì như vậy đó, nói tới Đức Di Lặc thì mình mới tính ra được là tam thế chư Phật ba đời. Thành ra ông ta nói thôi, Đức Di Lặc là hiện giờ làm vua ở trên cõi trời Đâu Xuất, trên Đâu Xuất Đà Thiên làm vua trên đó. Nên làm vua trên đó cho nên là ông ta đội cái mão trời, phải không? Ông ta mặc áo trời, cho nên chúng tôi làm sa môn thì không lại ông vua trời này được. Tại ông vua trời này đó, dù có tới thấy cái hình thức sa môn phải kính trọng. Mấy thầy có bao giờ nghĩ như vậy không? Thành ra tôi thấy cái này, thành ra vua trời thì không biết. Nhưng mà ở trên thế gian này đó, dù chúng ta đi tu ở cái giai cấp thấp nhất chúng ta đi tu đó, thành ra tôi xuất thân từ giai cấp nông dân. Nhưng mà cái lúc đó đó, tôi mới thọ giới tỳ kheo thôi. Cái chuyện này vào khoảng độ 50 năm về trước, mới thọ giới tỳ kheo, mới biết đắp y. Bây giờ đó, có một cái vị đại thí chủ đó, một nhà danh gia vọng tộc, một cái quan lớn ở trong thời kỳ đó. Nhưng mà tại vì ông già ông chết không, thành ông già ông chết đó, thì bây giờ ông mới rước đó, mấy thầy tới tụng kinh. Thành ra tôi mới tới tụng kinh đó. Thành ra tôi mới thấy ông ta mặc đồ tang vô. Tôi kêu ông ta biểu quỳ thì ông quỳ, biểu ông đứng thì ông đứng, biểu ông lại thì ông lại. Điểm này tôi mới phát hiện ra đầu tiên. À, như vậy là cái chiếc áo sa môn của chúng ta quan trọng dữ vậy. Hồi nãy chúng ta mặc cái áo nông dân vô đó, thì cái trường hợp này đó chưa chắc tới gần họ được, phải không? Mà bây giờ họ cho xe tới đón chúng ta tới, rồi họ rước chúng ta, rồi họ chắp tay, họ xá chúng ta, mà chúng ta lại biểu họ làm gì họ làm theo đó. Lạ. Cho nên tôi mới thấy chiếc áo tu này, thấy cái Phật Pháp này nó có một cái gì mà linh thiêng đây. Cho nên đời sống tâm linh chúng ta là chỗ này, đời sống. Thành ra phát hiện được cái này, chúng ta cố gắng giữ cái điểm này, đừng đánh mất cái linh thiêng này. Phạm cái tội phá pháp cái này rất nguy hiểm. Ta đã phạm tội phá pháp này, nó mất cái linh thiêng này rồi thì mình lại hoàn cốt. Thế nên bao nhiêu bạn của tôi nữa, là cái trường hợp này đều bỏ tu hết, đều phải hoàn cốt trả nợ cái chuyện này. Nó trên bước đường tu chứ. Cho nên Đức Phật truyền y bát cho chúng ta một cái bình bát, những cái ca sa này nữa, nhưng mà có thể nói là trên hết. Cho nên từ cái chỗ mà vua trời đây, từ chỗ ông vua trời đây đó, mà ông thấy ông sa môn cũng phải bái, phải kính. Đấy là sự thật. Cho nên chúng ta theo Bắc Tông thì chúng ta lại ngài Di Lặc, nhưng mà người theo Nguyên Thủy là họ không lại. Họ nói ông kia mặc áo vua cho tôi lại. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Thế nên tôi mới hỏi ông ta đó là sao đó mà ngài biết đó là Di Lặc là làm vua trên cõi trời, mà sau này đó sẽ làm Phật kế tiếp cho Đức Phật Thích Ca. Ông nói cái chuyện này là Đức Phật Thích Ca quyền ký, mà Đức Phật Ca đã nói mà, trong kinh Tạng có ghi rõ ràng mà. Thế nên mấy thầy nhớ, đây là Phật giáo Nguyên Thủy chứ không phải Phật giáo Đại Thừa. Thành ra ông ta mới kể cái câu chuyện cho tôi nghe thế này. Thành những cái này đó là tự nhiên tôi nghe vậy thôi, tôi chưa có nghiên cứu cái này nhiều. Thành ra ông mới kể là cái khi mà Đức Phật về Hoàng Cung thì bà Maha Ba Sa Ba Đề đó mới dệt một cái bộ y, dệt một cái bộ y rất là quý, nhưng cái bình bát đó bằng vàng đem tới để dâng cúng cho Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật ngài nói rằng ngài đã có y rồi, thôi đem cúng cho các vị cao tăng khác. Thì đem dâng từ ngày Xá Lợi Phất cho tới một kiền liên cho Ca Diếp, không ai nhận hết, ai cũng có y hết rồi không nhận nữa, không nhận y của bà. Thế là đi tới cuối cùng nữa là có một cái ông mới đi xuất gia chưa có y, phải không? Chưa có y, chưa có bát, hay nói một cách khác là chưa thọ giới. Thế bây giờ ông này không có thì thôi, thôi đem cúng cho ông này chứ. Cho nên cái khi mà đem cúng cho ông này đó, thì ông này cũng không dám nhận, tại thấy các bậc trưởng lão không ai nhận hết, mình mới đi tu mà nhận sao. Tại nên lúc bây giờ nên Đức Phật mới cầm cái bình bát mà ném vào trong hư không, bảo là cái bình bát mà Đức Phật ném vào trong hư không đó, thành ai lấy được bình bát này thì người đó trong tương lai sẽ thành Phật. Thì cái bình bát nó bay trong hư không rồi đó, thì tất cả các vị thánh tăng, các vị A-la-hán không ai mà đi kiếm thấy bình bát đâu hết. Một lát sau đó, thì thấy cái bình bát đó ở trong cái tay của Ngài Di Lặc. Thành Đức Phật thọ ký cho Ngài Di Lặc sau này thành Phật, kế theo Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Di Lặc là người được truyền trao bát. Thì tôi nghe cái câu chuyện này, cho nên ở bên Phật giáo Nguyên Thủy ta chỉ tin được có Ngài Di Lặc là Bồ Tát thôi, chứ còn tất cả các vị Bồ Tát khác ta đâu tin. Các vị Bồ Tát khác người ta không tin, tất cả các kinh mà ngoài cái Tạng Nikaya là người ta không tin, người ta nói là người đời sau viết, người đời sau biên soạn. Đây là cái trường hợp mà giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa nữa, không bằng lòng nhau là chết từ chỗ. Nhưng bây giờ nữa, chúng ta phải làm sao cho cả ba này bằng lòng nhau chứ, trên bước đường tu thì mấy thầy là nên nhớ cho cái này. Sau này ra thuyết pháp là nhớ làm sao cho cả ba cái này nữa gắn kết lại được với nhau. Mà giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là cái người đi đầu trong việc này, thống nhất tất cả các hệ phái khác nhau lại để trở thành một giáo hội nữa này. Đây là cái việc mà chúng ta làm. Ta làm cái này đó là ta cũng làm gương cho tất cả các nước ở trên thế giới chấp nhận được với nhau, sống chung được với nhau, chia sẻ được với nhau trên bước đường học cũng như tu của mình. Cho nên cái chia sẻ này rất là quan trọng. Cho nên trong đời tôi tu hành được là tôi nhờ chia sẻ được với nhiều bậc thiện tri thức này mà tôi có một cái tầm nhìn, cũng như có một cái suy nghĩ và có một cái ứng dụng. Đây là trên bước đường tu nữa, là muốn chia sẻ cho tất cả các anh em hôm nay mình cho thấy. Tức là từ cái chỗ nhìn này đó, ta giảng kinh Đại Thừa, nhưng mà làm sao giảng kinh Đại Thừa mà không chống lại với Kim Cang Thừa cũng như không chống lại Nguyên Thủy, hay khi chúng ta giảng kinh Nguyên Thủy mà cũng không chống lại Kim Cang Thừa, cũng không chống lại, không chống Đại Đại Thừa. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái này áp dụng cái phương tiện quyền xảo của Đức Phật, cái phương tiện quyền xảo của Đức Phật chỗ này chứ. Cho nên cái khi đó mà ta tụng tới cái phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa, phải không? Ta tụng cái phẩm phổ môn này đó, chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Ta nói Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì xuất hiện ở trên cuộc đời này gọi là tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo cái nhu cầu, tức là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc mà chúng ta đáp ứng cái nhu cầu này thì chúng ta thành công. Cái đặc sắc của Đại Thừa chúng ta rồi. Thế nên bây giờ nên mà chúng ta theo Nguyên Thủy, chúng ta có cái lập trường dứt khoát và cứng rắn, tức là chết thôi, phải không? Thế nên tôi có một cái vị hòa thượng mà người Campuchia rất là thân, trong cái năm 63 trận đấu đó, tôi nhớ là hòa thượng Lâm Em. Thế nên khi mà bị bắt á, vô á, thì cái trường hợp này tất cả các hòa thượng Bắc Tông của mình đây, coi như là nó bắt thay đồ tù hết. Cho nên lúc đó tôi cũng lãnh bộ đồ tù mặc cho vui đó, mặc bộ đồ tù vô, bộ tù đồ mà xám xám giống như mấy cô vậy đó, đồ tù. Cái bộ đồ tù, cái ông mà quản gia đương, ông phất ông ôm lại, ông ôm cái áo ông lại. Ông này có cái là chết cũng giữ y thôi, tức là mất y coi như mất mạng. Đây người nguyên thủy đó, chứ không có hai chữ tùy duyên. Nhưng mà tôi gặp một cái vị hòa thượng khác đó, người Campuchia, như ông này nói với tôi đó, là ông tu theo nguyên thủy, ông làm vị pháp sư nổi tiếng của Campuchia, một có trong 25 vị pháp sư dịch kinh. Nhưng mà khi Pol Pot nắm quyền á, thì tất cả các nhà sư á, là bị giết hết rồi. Thành ra ông thấy người ta giết hết rồi đó, ông mới nghĩ bây giờ mình cố gắng sống giữ mạng mình để giữ Phật pháp. Đây cái điểm này điểm quan trọng, tức là mình còn sống để mình giữ Phật pháp, chứ mình mà thí mạng để cho nó giết rồi đó thì Phật pháp sau này không còn. Cho nên ông này là con cái đó, là giữ mạng sống mà cất y đi, tức là y đem chôn đi, y đem chôn đi. Thành ra ông mặc lại cái bộ đồ rách của nông dân á, mà ông chạy ngoài đồng ông làm việc. Thành ra ông này còn sống, ông hòa thượng Campuchia này còn sống, ông này ông Um Sum này còn sống. Sau này tôi gặp ông ta mới kể chuyện này. Thành ra tôi mới nói với ông ta nè, đây là cái phương tiện ở trong đạo Phật, cái tùy duyên mà biến hóa mà độ chúng sanh. Thành ra tôi nói là tôi theo Đại Thừa, khi mà Đức Phật thành đạo xong rồi thì ban đầu Ngài cũng nghĩ là giữ đạo để mà chết vào Niết Bàn. Nhưng mà sau này quyết định của Đức Phật khác đi, mà nếu không có quyết định khác đi nữa thì cái trường hợp Phật giáo mình cũng không tồn tại ngày nay. Thành cái chỗ Đức Phật chứng ngộ này đó, đem nói cho ai nghe được? Cho nên người ta không chấp nhận được, không chấp nhận được, cho nên phải tùy duyên. Từ chỗ tùy duyên này mà Đức Phật mới xuống lập quyển thuyết pháp cho năm em Kiều Trường Như tu, mà bây giờ đó chúng ta mới có Phật pháp còn đây. Chứ nếu hồi đó Đức Phật vào Niết Bàn luôn thì coi như là ngày nay chúng ta không biết Phật pháp đâu. Đây là cái tinh thần Đại Thừa quan trọng nhất là phương tiện. Thì bây giờ ông ta mới gật đầu, ông ta mới gật đầu. Cho nên ông ta thú vị được ở trong cái chỗ phương tiện này, tức là đem y bát chôn giấu đi để giữ cái mạng của mình, giữ cái mạng mà lưu truyền Phật pháp. Cho nên trên bước đường tu là cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất. Vì vậy đó mà Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, hay chỗ nào cần hiện Phật thân thì Ngài hiện Phật thân, mà chỗ nào cần hiện là Bích Chi Phật thì Ngài hiện Bích Chi Phật, mà chỗ nào cần hiện là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni thì Ngài đều làm hết. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là chỗ này là quan trọng, miễn làm cho người khác phát tâm. Đây tinh thần Đại Thừa, làm cho người khác phát tâm là Phật đạo, làm cho người khác thối tâm là ma đạo. Cho nên nhiều khi ta mặc áo sa môn mà ta làm cho người khác thối tâm thì cái này phá đạo rồi. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà không mặc áo sa môn mà làm cho người khác phát tâm họ tu hành á, thì cái này là Phật đạo chứ. Cho nên ta mới thấy có bao nhiêu người cư sĩ mà họ có khả năng giúp cho những người xuất gia tu hành đắc đạo. Cái này để Hòa Thượng Trí Thủ kể cho tôi là cái trường hợp mà Hòa Thượng học với cư sĩ Lê Đình Thám, nên học với cụ Thám. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra khi cái phong trào chấn hưng Phật giáo này là cụ Lê Đình Thám này có cái công mà làm cho chư tăng chúng ta đó cầu học Bà đào tạo ra được một cái lớp ở Thừa Thiên Huế đầu tiên, từ Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Quang, rồi sau này Hòa Thượng Tiện Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh chúng ta đi học. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng ta thấy. Ta đã làm cư sĩ nhưng mà lại đóng góp được cho cái phong trào chấn hưng Phật giáo thì cái này vẫn tốt chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hình thức nào cũng được, đây là đại thừa, hình thức nào cũng được mà làm cho người ta phát tâm, làm cho người ta an vui, làm cho người ta thanh tịnh, làm cho người ta đắc đạo thì cái này là hạnh của Phật. Đây là Phật đạo trên bước đường tu chúng ta. Cho nên tất cả các anh em nên suy nghĩ và cân nhắc chỗ này. Thành cái Phật đạo ấy, thành những cái Phật đạo mà theo đại thừa. Cho nên sao tôi đọc kinh Di Ma tôi thấy đó, gọi là hành phi đạo tức thông Phật đạo. Thành hành phi đạo tức thông Phật đạo. Ta nói người thông Phật đạo rồi đó, nhiều khi họ làm những cái chuyện á, ta thấy trái lại với giáo lý, nhưng mà người khác phát tâm được, người khác an lạc, người khác giải thoát đó. Thì cái này là thông Phật đạo. Còn không thì chúng ta rơi vô chỗ cố chấp. Đây là trên bước đường tu. Rồi từ cái góc độ này tôi mới nhìn qua tất cả các kinh đại thừa. Nhìn qua các kinh đại thừa thì tôi mới thấy rõ cái triển khai từ Phật giáo nguyên thủy, cái góc nhìn này đó mà nhìn lên đại thừa, nhìn lên đại thừa. Cho nên ở trong đại thừa mới xuất hiện ra các vị Bồ Tát. Thế là các vị Bồ Tát xuất hiện ra trong kinh đại thừa thì cũng từ nguyên thủy này ra. Thế nên Phật giáo nguyên thủy chỉ có Bồ Tát Di Lặc duy nhất làm vua của trời Đâu Xuất này là Bồ Tát, chứ không có Bồ Tát nào khác hết. Nhưng mà qua đại thừa thì chúng ta lại có rất nhiều Bồ Tát, có rất nhiều Bồ Tát thì lần lần xuất hiện. Cho nên trong lúc đó nó triển khai ra rộng nhất là từ Bồ Tát nhân gian. Bồ Tát nhân gian tức là tất cả những con người ở trên nhân gian này mà có lòng tốt, lòng thương người, lòng trắc ẩn và cứu giúp được bao nhiêu người để thoát khỏi khổ đau. Đây là Bồ Tát nhân gian ta có đó. Rồi xa hơn chút nữa đó, ta hình dung ra tất cả các vị Bồ Tát vô hình. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát vô hình, các vị Bồ Tát vô hình này đó, chúng ta xa hơn chút nữa đó, tới Kinh Pháp Hoa là chúng ta có Bồ Tát bản địa, tức là Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Cho nên Bồ Tát bản địa, cái chỗ này là quan trọng. Cho nên khi mà học tới Bồ Tát bản địa này, tôi có cái nhìn hơi khác hơn mọi người một chút. Tại vì có những người nó bảo là Bồ Tát bản địa hay Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất á, là từ dưới đất nó giọt lên, phải không? Cho nên từ dưới đất nó giọt lên đấy. Rồi nó trụ ở trong hư không, rồi đảnh lễ Tháp Đa Bảo. Thành ra tôi nghĩ nếu mà mình giảng như vậy đó thì nếu nói một cách nào đó hơi mê tín một chút, phải không? Ở dưới đất này dục giọt lên này. Nhưng mà nếu ta nghiên cứu về kinh đại thừa nhiều đó thì chúng ta thấy đất này là gì. Nên là khi mấy anh em đọc Tâm Địa Quán là thế, tâm chúng ta người tu hành tâm ví như mặt đất. Đất này có thể phát sanh ra đủ thứ hết, đất bằng này có thể sanh ra cây cỏ, có thể sanh ra hoa trái, có thể nuôi lớn con người, tất cả. Cho nên chúng ta nhìn ta thấy từ mặt đất này phát sanh ra. Cho nên từ khi mà chúng ta về đây đó, chúng ta thấy đất này bắt đầu mọc lên cây sa la, mọc lên cây sa la rồi mọc lên cây bồ đề. Đấy là tại có người tu ở đây nó khác đi. Hôm đầu mùa hạ chúng ta tới đây thì thấy rất là hoang vắng, nhưng mà ta tu 3 tháng rồi nữa thì chúng ta thấy đổi khác, cái sức sống chỗ này nó có khác. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất, người ta, ta nhận ra được, ta thấy. Thành ra từ đất phát sanh ra, thành ra từ đất phát sanh ra, thành ra trên mặt đất này cũng sanh cỏ dại, trên mặt đất này cũng sanh ra đủ thứ chuyện hết á. Mà hôm nay cũng trên mặt đất này nữa mà sanh ra Phật học viện chúng ta đây. Thành ra trên mặt đất này mà sanh ra các thầy tỳ kheo ni học ở đây, phải không? Hồi sáng này tôi đi qua bên kia tôi thăm, tôi thấy cũng cái đất này lại sanh ra nấm để nuôi sống con người, phải không? Đấy. Mai mốt biết nó còn sanh ra cái gì nữa đây. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái ý nghĩa tùng thì dung xuất, cái nhìn của tôi nhìn như thế. Thành ra cái đẹp nhất của nó là, nếu được Phật giáo hóa đó, nếu được Phật giáo hóa, cho nên đó, người ta gọi là Phật hóa, nó tắt đó. Thì chính đó, những cái mà xấu nhất cũng có thể trở thành tốt nhất. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên đó, được Phật giáo hóa thì chuyển ta bà trở thành tịnh độ. Cho nên bằng chứng cụ thể là cái trường chúng ta hôm nay đây, 5 năm trước tới đây thấy cái gì? Khi mà nhà nước bắt đầu giao đất cho tôi thì đây tôi lên tôi thấy rừng quang. Nhưng mà được Phật quá đó thì bây giờ biến đây thành ra cái trường đây. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó từ đất phát sanh ra. Cho nên tùng địa dũng xuất Bồ Tát là do Phật giáo hóa. Đấy, chúng ta đọc ta thấy, ta phải hiểu cái ý chỗ này. Cho nên Đức Phật đó, Ngài giáo hóa các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất này. Thành ra Ngài Di Lặc Bồ Tát mới sanh nghi, bảo rằng Đức Phật thì mới thành đạo, mà các vị Bồ Tát này đó là đầy đủ đức tướng, làm sao trong cái thời gian ngắn như vậy mà giáo hóa được nhiều như vậy. Đây là cái điểm quan trọng mà chúng ta bắt đầu ta nhận. Thành ra Phật giáo hóa, Phật giáo hóa từ chỗ này đó, là giáo hóa cái gì đây? Cũng là con người chúng ta đây, nhưng mà đưa vào trong con người chúng ta những cái đức tánh tốt, ta gọi là Bồ Tát thôi. Hồi nãy đó có thể là ăn trộm, ăn cướp, giết người cái gì không biết, nhưng mà bây giờ đó đem Phật Pháp đưa vào trong đầu con người này, đưa vào trong tim con người này đó, thì biến con người này trở thành ra Bồ Tát hả? Cũng con người chứ. Thế là con người tội lỗi, nhưng mà có thể từ con người tội lỗi là biến trở thành hiền thánh này này. Đấy. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật đem đầu tư vô trong mảnh đất tâm này đó, bằng những đức tính tốt, gọi là thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lập hạnh. Đây, từ những con người này mà được xây dựng trên 4 hạnh này trở thành tốt. Thành ở trong trường chúng ta đây đó, mà nếu mấy thầy mấy cô học được cái hạnh của Bồ Tát thượng hạnh. Thành ra khi mà tôi ở bên Nhật thì người ta bảo là Nhật Liên Thánh Nhân là thượng hạnh Bồ Tát sanh lại. Thành ra thượng hạnh Bồ Tát có nghĩa là thích làm những chuyện khó làm và làm được những chuyện khó làm này. Nên ai có lập chí này người ta bảo là tu theo thượng hạnh Bồ Tát, hay là tu theo Đức Phật Thích Ca, hay được Đức Phật Thích Ca giáo hóa này. Thành ra chuyện dễ để cho người khác, chuyện khó đó là chúng ta ôm vô, ta dấn thân chúng ta làm. Đây là hạnh của Bồ Tát thượng hạnh, được Đức Phật giáo hóa. Cho nên người Nhật nói một câu rất dễ thương: Đức Phật chỉ đào tạo những Bồ Tát cứu đời giúp người, chứ không đào tạo những người ăn hại, phải không? Đây là điều quan trọng nhất. Những con người mà lánh nặng tìm nhẹ, những con người mà hay đùng đẩy công việc cho người khác á, cái người này bỏ đi, làm cho cái xã hội này trở thành ta bà đây. Bây giờ Đức Phật hiện lên trên cuộc đời này, giáo hóa cho tất cả mọi người thích làm những chuyện khó làm và làm được những chuyện khó đó, và làm cho người khác thưởng. Đào tạo được nhiều con người như thế này thì sỏi đá cũng trở thành cơm, ta bà cũng thành tịnh độ. Đây Đức Phật giáo hóa. Cho nên chỗ này nó nói cái ý nghĩa là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì biến cái thế giới ta bà này thành tịnh độ. Mà Kinh Pháp Hoa bảo là 3 lần Đức Phật biến thế giới này thành tịnh độ. Cho nên Bồ Tát Tùng Địa Dũng xuất hiện là biến cái thế giới này thành tịnh độ đây. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên trường chúng ta mà làm sao đào tạo được những con người như thế, chứ không cần đào tạo những cử nhân thạc sĩ đấy, không cần. Cử nhân thạc sĩ cũng được lấy bằng cấp với người ta chơi vậy thôi. Mà thực chất là đào tạo được những con người thích làm những gì khó làm và làm được những chuyện khó làm, thì như vậy Phật Pháp chúng ta hưng thịnh. Đó là ở trên bước đường tu. Thì tôi xin ngừng đây, rồi bữa sau có dịp để tôi triển khai tiếp.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và sanh